Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video chương trình đầu năm mới. Xin chào giáo sư, cảm ơn ông trở lại với chương trình.
Xin chào cô và chúc mừng năm mới đến cô và quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Chúc mừng năm mới giáo sư. Chúc mừng năm mới các bạn trẻ đang theo dõi chương trình du học. Các bạn có những thắc mắc nào trong lúc đang theo dõi chương trình trực tiếp, nhớ là để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Ngày hôm nay, đầu năm mới thì giới thiệu những thông tin mới, may mắn tới cho các bạn. Thì nói về du học Mỹ thì lúc nào cái điều mà người ta mong mỏi nhất, người ta thích thú nhất vẫn là học bổng để được du học Mỹ. Vì du học Mỹ nó quá hấp dẫn đi, nhưng mà cái tiền chi phí này kia nó rất là mắc. Cái gì hàng đầu trên thế giới thì dĩ nhiên cái giá trị, cái tiền của mình phải bỏ ra cũng rất là nhiều. Thành ra rất là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam mơ ước là có được cơ hội đi du học bằng học bổng, vì họ có tài năng, vì họ có năng lực thật sự, nhưng mà không có đủ tài chính để lo liệu. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành chương trình đầu năm giới thiệu những học bổng cho sinh viên châu Á nói riêng, và đặc biệt là dành cho sinh viên Việt Nam. Thì thưa giáo sư, thường thường trong cái chương trình này thì mình xen kẽ mình giới thiệu học bổng với những thông tin du học, nhưng mà ngày hôm nay chỉ riêng dành cho học bổng thôi. Thì đầu năm 2023, hiện giờ mình thấy có những học bổng nào đang mở ra, đang chào mừng học sinh ở châu Á, đặc biệt là chào mừng các bạn trẻ Việt Nam, thưa giáo sư?
Trước tiên là tôi cũng nói sơ qua, nếu các bạn muốn đi du học ở Mỹ thì có những cái chương trình học bổng từ các đại học qua. Thì những cái chương trình học bổng của các đại học ở Mỹ, chúng ta đã nói trong quá khứ, những chương trình này là có thể về Việt Nam. Những cái đại học này họ khuyến khích các sinh viên nạp đơn, và tùy theo điểm thì các bạn cũng sẽ được. Bởi thế khi mà đi học ở Mỹ thì các bạn biết rằng là tất cả các đại học ở Mỹ đều có những chương trình học bổng để khuyến khích các bạn qua. Chúng ta hôm nay nói qua một cái chương trình đặc biệt là những cái thông tin học bổng từ chính phủ Mỹ, và những học bổng từ những cái cơ quan mà không phải là của chính phủ Mỹ.
Dạ, vậy thì bây giờ mình nói về học bổng của chính phủ Mỹ trước đi giáo sư. Tại vì học bổng của chính phủ lúc nào cũng hấp dẫn hơn, vì thường thường là nó bao thầu, nó đài thọ toàn phần, nhiều chi phí được trong đó hơn. Ngoài cái chi phí học tập đó thì là còn chi phí đi lại, ăn ở, rồi cả vé máy bay vân vân nữa. Thì bây giờ xin tìm hiểu học bổng chính phủ Mỹ hiện bây giờ trong năm nay dành cho sinh viên châu Á, sinh viên Việt Nam, hiện giờ mình thấy là có hứa hẹn như thế nào, thưa giáo sư?
Ngoài những cái chương trình học bổng từ các đại học ở Hoa Kỳ, chúng ta được có những cái chương trình học bổng được điều hành qua cái tòa đại sứ ở Việt Nam. Thì hàng năm tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam thông báo rất nhiều chương trình về giáo dục và học bổng để du học ở Mỹ. Nhưng hai chương trình có thể liên hệ đến các sinh viên Việt Nam là chương trình thứ nhất là chương trình học bổng Hubert Humphrey, và chương trình thứ nhì là chương trình học bổng sinh viên Việt Nam Fulbright. Thì sau đây chúng tôi được phép trình bày cho các quý vị hai chương trình này. Chương trình đầu tiên là chương trình học bổng Hubert Humphrey cho năm học 2023 và 2024. Thì Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ xin hân hạnh thông báo và về chương trình học bổng của Hubert Humphrey vào 2024-2025, tại vì chương trình 2023 và 2024 thì đã quá hạn rồi. Đây là một chương trình học tập nghiên cứu trong một năm không cấp bằng, dành cho các cán bộ trẻ cấp trung có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì ích lợi của cộng đồng. Thì đây là những cái chương trình này là các bạn có thể đi học ở một năm ở Mỹ, một cái đại học nào đó không được cấp bằng, nhưng mà không có phải ai đi cũng được. Chỉ có những cán bộ trẻ cấp trung và có triển vọng thăng tiến trong cái nghề nghiệp của mình mới được đi vào thôi. Thì chúng ta sẽ nói đi vào chi tiết sau đây. Không phải các lĩnh vực nào cũng được qua chương trình này. Chương trình học bổng Humphrey 2024-2025 tìm kiếm những ứng cử viên thuộc các lĩnh vực sau. Cái thứ nhất là năng lực con người và thể chế, quyền và tự do, quản lý tài nguyên, đất bền vững, cộng đồng thịnh vượng. Và dưới những cái chương trình đó, có những cái chương trình chi tiết hơn thì chúng ta có thể là vì thời giờ giới hạn chúng ta không thể nói được. Nhưng mà muốn qua cái chương trình này thì không phải rằng là tất cả ai cũng được. Có những cái tiêu chuẩn để được dự tuyển. Để đủ điều kiện tham dự dự tuyển, ứng viên phải có ít nhất là một năm bằng đại học hệ 4 năm, có nghĩa là cấp cử nhân hoặc cao hơn. Ít nhất là có 5 năm công tác tính đến ngày tháng 8, 2023. Ít nhất có ít hoặc chưa có kinh nghiệm sống ở Hoa Kỳ, khả năng lãnh đạo và đã từng phục vụ vì lợi ích cộng đồng, khả năng viết và nói tiếng Anh thành thạo, tương đương điểm TOEFL tối thiểu là 525 thi trên giấy hoặc 71 thi trên Internet cho vòng sơ tuyển, không yêu cầu điểm tiếng Anh trong hồ sơ ứng tuyển. Nếu các ứng viên được nhận thì sẽ có cơ hội cấp phiếu để đi thi TOEFL hay là IBT. Học bổng này không phải là cho tất cả mọi người, mà chỉ dành riêng cho các những người mới tốt nghiệp đại học, mà không phải cho những người mà mới tốt nghiệp đại học hay là các giảng viên đại học, mà phải những người cán bộ nghiên cứu trong cương vị quản lý thì có cái cơ hội. Và những người học này phải ở Hoa Kỳ từ trong 7 năm vừa rồi, hoặc là từng ở Hoa Kỳ 6 tháng trở lên. Nếu những người này đã có ở Hoa Kỳ rồi thì không có được đi. Thì cái hỗ trợ tài chính của chương trình này là rất là hùng hậu.
Dạ, cái giáo sư nói về cái tài chính, xin được hiểu rõ chỗ này, tức là ứng viên không có được từng tới Hoa Kỳ trong 7 năm gần đây nhất, phải không?
Vâng, vâng.
Dạ, và cũng chưa ở lại Hoa Kỳ quá 6 tháng, đúng không?
Vâng, cô nói như vậy.
Thì mới được, dạ, cho những người mới đó, những người ngoài.
Vâng, đây là có cái cơ hội để mà giúp đỡ những người mà có thể tới Hoa Kỳ một thời gian ngắn mà thôi, hay là chưa ở Hoa Kỳ trong cái tháng vài tháng vừa rồi,
cho thì những gương mặt mới, những
gương mặt mới, và không phải là những cái chương trình trường bất cứ một lĩnh vực nào được cũng được, nó giới hạn qua những cái lĩnh vực chuyên môn kể trên. Và chúng thấy rõ ràng rằng những cái cơ quan của chính phủ của Mỹ họ muốn phổ biến về những cái chương trình về năng lực con người hay quyền và tự do, quản lý tài nguyên, cộng đồng thịnh vượng. Ví dụ các bạn muốn đi qua học một năm về cái ngành khác thì chắc là không có được nhận đó. Thì cái
thưa giáo sư, mà vì là đây là dành cho cán bộ cấp trung chứ không phải là những người sinh viên hoặc là những người nghiên cứu đào tạo bên ngoài, tức là phải thuộc nhà nước, cán bộ cấp trung đang làm việc công tác trong lĩnh vực nhà nước, phải không? Vậy thì bây giờ cái yêu cầu ứng tuyển đó, nó có bắt buộc là phải được cơ quan đơn vị nào giới thiệu, phải cái đó là một điều kiện bắt buộc hay không, phải được giới thiệu ứng cử từ cái đơn vị của mình không?
Thưa không, nếu mà đương nhiên rồi, nếu ở Việt Nam làm trong cán bộ mà sếp lớn không có cho phép để đi thì đâu có thể đi được, thì cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Là nếu mà muốn được đi thì là cơ quan ở Việt Nam, các cơ quan mà các cán bộ làm việc với đó thì họ cũng phải có cái quyền quyết định là cho đi hay không đó.
Tức là phải qua cái sự giới thiệu của cơ quan làm việc chứ không có tự ứng thí theo tính cách là độc lập cá nhân.
Vâng, vâng. Nếu mà không, theo tôi thấy thì trong này không cần phải lời giới thiệu. Nhưng mà khi một ứng viên là một cái cán bộ nạp đơn thì tôi nghĩ là đương nhiên họ phải xin phép cái cơ quan, phải cho phép đi qua Mỹ một năm. Chứ còn đâu có phải là tự nhiên muốn đi là đi mà không cần phải liên lạc đến những người cấp trên của mình đâu. Nhưng mà theo tôi biết là những cái điều kiện để được dự tuyển không cần phải sự giới thiệu, mình có thể xin được thẳng.
Dạ, rồi có thi không? Có bài thi không giáo sư?
Không có bài thi cô. Những cái tôi nhắc lại những cái điều kiện là cần ít nhất là một bằng đại học 4 năm hoặc cao hơn, ít nhất 5 năm công tác cho đến tháng 8 2023, ít hoặc chưa có kinh nghiệm sống ở Mỹ và có khả năng lãnh đạo và từng phục vụ vì lợi ích công cộng, và có khả năng viết và nói tiếng Anh thành thạo tối thiểu là 525, và sau đó mình có thể thi lại. Thấy rõ ràng là họ không có đòi hỏi nhiều về tiếng Anh, họ chỉ muốn cho cái cơ hội này để cho các cán bộ ở Việt Nam có thể qua Mỹ học thêm trong những cái ngành mà chúng ta đã nói.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy thì đăng ký bắt đầu từ ngày nào, mở cái ngày đăng ký là ngày nào, và đăng ký tới ngày nào thì hết hạn cho năm sau?
Vâng, thì chúng ta sẽ nói vào chi tiết cho năm này. Cái hạn chót để mà hồ sơ đăng ký dự tuyển là ngày mùng 1 tháng 8 2023.
Dạ, và hạn chót như vậy đó là từ đây tới đó là bắt đầu các bạn có 8 tháng để mà sửa soạn hồ sơ, để mà chuẩn bị nếu mà các bạn thấy đủ điều kiện đó. Thì hạn chót là 1 tháng 8 năm nay, và cái suất học bổng này bắt đầu qua Mỹ học tập từ ngày 1 tháng 1 2024 hả giáo sư?
Dạ không, có thể là tùy theo sau khi đã mà nạp đơn rồi từ mùng 1 tháng 8 thì từ đó người ta làm việc với những các cán bộ để mà kiếm một cái đại học, xong rồi là tùy theo cái hệ thống của Việt Nam như thế nào thì họ đưa ra một cái ngày, đề nghị một cái ngày, và trong năm, có nghĩa là từ mùng 1 tháng 8 2023 thì chúng ta thấy rõ ràng cũng cần vài tháng để mà họ quyết định cho các ứng viên, và các ứng viên này phải đi thi lại cái IBT nếu mà cái điểm không đủ. Thì tôi nghĩ là sớm nhất là tháng 6, tháng 7 năm sau là 2024 mới bắt đầu qua Mỹ ở một năm.
Dạ, cái học bổng của chính phủ nó khác với học bổng của các trường đại học á, là chính phủ cho tiền thì các bạn có quyền được lựa chọn trường đại học nào các bạn thích. Thí dụ như là các bạn thích ở cái khu vực này, tiểu bang này và thích ngành này, trường này các bạn được chọn. Chứ còn khác với cái học bổng của đại học đó là đại học nào ở đâu cho cái học bổng đó thì các bạn phải đi theo đúng vào cái đại học đó. Thì cái đại học Humphrey mà giáo sư đang giới thiệu đây là của chính phủ Mỹ. Thành ra các bạn được nhiều cái sự lựa chọn để mà tới cái địa điểm nào mình thích, trường nào mình thích, trường nào ở đâu mà có cái ngành mà mình đang theo đuổi đó nó thích hợp thì mình được lựa chọn, phải không giáo sư?
À, cô nói rất là đúng. Những cái chương trình học bổng cho từ các trường đại học thì phải tới tại cái đại học đó mà học, nhưng mà qua chính phủ thì các bạn có cái cơ hội lựa ra những cái trường, không phải là trường nào cũng được, có một cái list
Danh sách.
của cái chương trình này họ đề nghị và họ đã approve rồi, là để cho các sinh viên này đi học. Không phải là bất cứ cái trường đại học nào trên nước Mỹ cũng được công nhận hết. Thì cái list này nó nằm ở trên cái website của cái chương trình Humphrey, chúng ta sẽ cho các bạn biết sau này các bạn coi. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa chương trình học bổng của chính phủ là các bạn có cái sự tự do lựa chọn các trường đại học mà các bạn muốn.
Dạ. Và cái chương trình này thì ngoài cái tiền học phí thì chắc chắn sẽ có luôn những cái tiền hỗ trợ khác. Xin giáo sư liệt kê cái tiền học phí bao nhiêu trong một năm đó và
Và
những cái hỗ trợ khác gồm những gì?
cái hỗ trợ tài chính của chương trình này là chương trình Humphrey sẽ cung cấp cho người trúng tuyển các hỗ trợ tài chính như sau. Cái thứ nhất là vé máy bay khứ hồi quốc tế, học phí tại trường đại học, bất cứ trường đại học nào mà được nhận thì người ta trả học phí cho 100%, các bạn không phải lo lắng. Bảo hiểm tai nạn và ốm đau, phí ăn và hàng tháng. Ăn ở hàng tháng có nghĩa là room and board, ăn ở hàng tháng, và chi phí mua sách cũng như các hoạt động chuyên môn. Thì các bạn thấy rõ ràng là nếu được qua chương trình này thì các bạn không phải bỏ ra một đồng xu nào hết. Họ tài trợ cho tất cả từ A đến Z, từ mua vé máy bay đi qua cho đến khi mà sau một năm thì trở về.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì thấy cái học bổng này hấp dẫn quá thì chắc chắn nó cũng cạnh tranh khốc liệt. Thì cái suất học bổng Humphrey này mà dành cho riêng Việt Nam thì mỗi năm được mấy suất và cái tỷ lệ mà chọi nhau đó là một chọi mấy thì mới thành công?
À, cái đó thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi biết rõ ràng là cái chương trình này nó rất là khó khăn vào, và tùy theo cái ngân quỹ hàng năm của chính phủ Mỹ thì họ cho biết rằng là mỗi năm họ lựa là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng là thường thường là trung bình là từ 5 đến 10 người được nhận qua chương trình này để đi học ở Mỹ. Chỗ 5 đến 10 người là rất là khó vào.
Dạ, 5 tới 10 người mà riêng cho Việt Nam thôi đó phải không giáo sư?
À, vâng, và cái chương trình này được thông báo từ Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ở Hà Nội.
Dạ, như vậy thì các bạn có thể theo dõi thông tin hoặc là liên lạc qua cái trang web của Tòa đại sứ ở Việt Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, cũng như là các bạn có thể vào thẳng cái trang web Humphrey, học bổng Humphrey để có thêm chi tiết để mà liên lạc phải không giáo sư?
Cái thông tin liên hệ từ ứng viên từ tỉnh Quảng Trị cho đến trở ra Bắc gửi thắc mắc về địa chỉ dương.hdestate.gov. Ứng viên từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào Nam gửi thắc mắc đến Trần TRANNH@state.gov. Thì chúng ta sẽ bỏ hai cái email này của hai người mà họ lo lắng về vấn đề nạp đơn trên cái website để các bạn biết.
Dạ, đây là học bổng Humphrey. Rồi bây giờ một cái học bổng khác của chính phủ Mỹ mà cũng nổi tiếng hồi trước tới nay trứ danh đó. Ai mà nhận được cái học bổng này là cũng rất là vinh dự là vì được xem là học giả Fulbright. Đó là học bổng Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ dành cho khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Xin giáo sư cho biết là năm 2023 có bao nhiêu suất và hiện bây giờ là có những ngành nào?
2023 đã trễ rồi, tại vì là nếu mà muốn đi từ 2023 đến 2024 là chúng ta phải làm việc năm vừa rồi 2022. Thì chúng ta hôm nay nói về chương trình học bổng sinh viên Việt Nam Fulbright cho năm học 2024 và 2025. Thì được thành lập từ năm 1946 và được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau qua thông qua trao dồi học thuật và văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ. Chương trình sinh viên Việt Nam Fulbright là một chương trình học bổng cạnh tranh được dựa vào thành tích tuyển dụng và đề cử các chuyên gia trẻ Việt Nam vào chương trình thạc sĩ các trường đại học Hoa Kỳ. Đó là khi mà vào được chương trình này thì các sinh viên Việt Nam có cái cơ hội đi học. Nó khác biệt chương trình Humphrey là cái chương trình này nó tài trợ cho các bạn học lấy được một bằng thạc sĩ ở một trường đại học Hoa Kỳ. Thì hàng năm thì chỉ có khoảng 20 học bổng được tài trợ toàn phần và được cấp hàng năm. Kể từ năm 1992 đến giờ, hơn 600 sinh viên Việt Nam đã được lựa chọn tham gia chương trình này.
Và chương trình Fulbright này nó khác với lại chương trình Humphrey. Hồi nãy mình mới nói là Humphrey là chỉ 10 tháng thôi, 10 tháng học tập tại Mỹ thôi rồi đi về.
Vâng.
Còn chương trình Fulbright là có thời hạn là từ 1 năm cho tới 4 năm phải không giáo sư?
Vâng, có thể là thường thường chương trình thạc sĩ là 1 năm và nếu kéo dài có thể thành 2 năm. Có nghĩa là khi mà các bạn được đi vào chương trình này thì chương trình Fulbright họ tài trợ cho mình để học đến khi ra trường.
Còn nếu mà là tiến sĩ thì sao? Fulbright có tài trợ
không? Không có, chương trình Fulbright không có tiến sĩ, chỉ học được thạc sĩ mà thôi.
À, như vậy thì chỉ là 1 tới 2 năm thôi, tại thạc sĩ ở Mỹ thì cao
vâng.
lắm là
Vâng. Thì cái tiêu chí lựa chọn của học bổng chính phủ Mỹ Fulbright là cái thứ nhất là phải công dân Việt Nam, không phải là hai quốc tịch, phải là công dân Việt Nam. Có nhiều người Việt Nam có hai quốc tịch thì không có nạp được cái chương trình này. Ít nhất phải có một bằng văn bằng đại học 4 năm cử nhân và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp vào thời điểm nộp đơn. Có nghĩa là có làm việc ra trường rồi phải làm việc ở Việt Nam 2 năm.
Trong cái lĩnh vực đó, dạ.
Và điểm TOEFL là tối thiểu là 79 và hay là IELTS là 6.5 thì cũng là trung bình thôi, không có cao lắm. Nếu mà các bạn có những điều kiện sau này thì không có được nạp đơn. Các ứng viên đã nhận được một khoản trợ cấp của chương trình học bổng Fulbright rồi thì không có bao giờ được nạp đơn trong cái chương trình này nữa. Thế nếu các bạn đã trong quá khứ đã nhận được cái chương trình này để qua cái hình thức nào, có nhiều chương trình ngắn hạn hay dài hạn, mà nếu đã trong quá khứ đã có một cái chương trình học bổng Fulbright rồi trong quá khứ thì không có được nạp lại nữa. Hay là các ứng viên hiện tại đang sinh sống hoặc tập ở Hoa Kỳ thì các những ứng viên đó không có được nạp. Ngoài ra các ứng viên đã có bằng cử nhân thạc sĩ hoặc thạc sĩ từ một trường cao đẳng hoặc đại học trong 3 năm qua thì các bạn không có nạp được. Nếu mà các bạn đã có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ của một trường cao đẳng hoặc đại học Hoa Kỳ trong 3 năm qua
thì đấy chính là họ giới thiệu những Hoa Kỳ học tập. Thưa giáo sư, như vậy là những người nào mà đã đi du học Mỹ rồi trong 3 năm gần nhất thì là không có thể nạp đơn xin Fulbright.
Không được. Hay là đã có bằng thạc sĩ cử nhân hay thạc sĩ rồi ở trường cao đẳng hoặc đại học Hoa Kỳ trong vòng 3 năm qua, sau 3 năm thì các bạn có thể xin lại được. Nhưng mà trong vòng qua 3 năm qua mà các bạn đã đi du học ở Mỹ thì không có nạp được qua chương trình này. Ngoài ra, những nhân viên địa phương của phái đoàn Hoa Kỳ từ Việt Nam làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và những người phụ thuộc trực tiếp của họ không đủ điều kiện để nhận những chương trình này thì đó là những người đó là không được nạp đơn, tại vì họ sợ cái tiếng Mỹ nó gọi là conflict of interest.
Mâu thuẫn quyền lợi, tức là những người làm việc cho tòa lãnh sự hoặc tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam thì không được nạp xin Fulbright. Vì cái học bổng Fulbright này đó là tài trợ cho cái cấp thạc sĩ, thì cấp thạc sĩ thì khoảng chừng 2 năm, nhưng mà về những cái lĩnh vực ngành nghề thì có giới hạn giống Humphrey không thưa giáo sư?
Vâng, họ cũng có những cái chương trình nhưng mà nó ít giới hạn hơn, chúng ta sẽ nói qua sau này. Nhưng mà đầu tiên á, thì nếu mà các bạn được cái học bổng này thì có những cái quyền lợi như thế nào? Cái nhất là đi học miễn phí, không trả một đồng xu nào hết, được trợ cấp hàng tháng, vé máy bay khứ hồi và bảo hiểm y tế. Thì nó cái chương trình tài trợ cũng giống như của Humphrey như vậy, nhưng mà ở cái chương trình này nó có khác biệt. Cái chương trình học bổng Humphrey là được bằng khi xong rồi thì các bạn sẽ được một bằng thạc sĩ, và không phải chỉ giới hạn một năm mà thôi, có thể các bạn học 3 năm, có thể sinh ra nếu mà có, thường thường là chương trình thạc sĩ chỉ có một năm rưỡi mà thôi, và vì bất cứ một lý do nào đó mà các bạn phải gia hạn thì các bạn có thể xin thêm, miễn sao học đến khi ra trường mà thôi.
Nhưng mà những cái lĩnh vực thì không có giới hạn như là Humphrey, Humphrey chỉ một số lĩnh vực
Có
thôi.
cô có những cái lĩnh vực sau này, những cái lĩnh vực, những cái chương trình này họ không có phải là chú trọng tất cả các lĩnh vực, mà họ chú trọng vào những cái lĩnh vực trong cái ngành ngành social science và humanity nhiều hơn, tại
Và
vì
học
Fulbright
giáo
là
nhân văn.
thì chúng tôi muốn nói qua ra những cái chương trình như sau. Giáo dục văn hóa, văn học của Mỹ là American Literature Education. Cái thứ nhì là quản lý dự án và chương trình. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái chương trình nó liên quan, nó không có đi vào những cái chương trình giống như là kỹ sư, hay là những chương trình về
STEM
technology,
thì không có, dạ, chỉ có
về
khoa học
STEM
đó.
thì cũng có. American Study chẳng hạn là nghiên cứu Hoa Kỳ, Environment Study là nghiên cứu của môi trường, Psychology là tâm lý học, kinh tế nông nghiệp là agricultural economics, quản lý về thông tin hành. Cô thấy rõ ràng không phải là làm về cái ngành IT, nhưng mà quản lý về cái ngành của IT, có nghĩa là quản lý của ngành hệ thống thông tin hành chính công. Anthropology là nhân chủng học, báo chí journalism, chính phủ cộng đồng public policy, và cái cuối cùng là ngôn ngữ kiến trúc. Thì thấy rõ ràng rằng là chương trình Fulbright này nó không có phải là muốn ủng hộ những cái chương trình tổng quát giống như ngành STEM hay những ngành khác, nhưng mà họ chú trọng vào cái ngành về social science, về humanity nhiều hơn. Thì đó là nếu các bạn muốn đi học về ngành kỹ sư, về ngành công nghệ, thì những chương trình Fulbright này không được thích hợp.
Dạ, như vậy thì chương trình học bổng Fulbright chỉ dành ưu tiên cho ngành khoa học xã hội nhân văn, không dành ưu tiên cho khoa học tự nhiên. Thành ra những bạn nào mà nghiên cứu lên tới cấp thạc sĩ những ngành khoa học xã hội nhân văn sẽ có cơ hội xin học bổng Fulbright. Và đặc biệt một điều chắc chắn không bao giờ có, tức là học bổng Fulbright không bao giờ dành cho sinh viên trong lĩnh vực thuốc men dược y là
Hay
không
là
có.
công nghệ kỹ thuật cơ.
Dạ. Đặc biệt nếu muốn đi học bác sĩ, y dược, nha khoa là không bao giờ có được học bổng Fulbright cả. Thì chắc chắn các bạn hiểu một điều là học bổng Fulbright không dành cho STEM, những ngành về kỹ thuật, những ngành về khoa học tự nhiên. Dạ, thưa giáo sư, cái học bổng này có bắt buộc là phải qua cơ quan giới thiệu, phải là một cán bộ trong ngành như là học bổng Humphrey hay không?
Thưa cô, không, tất cả các sinh viên mà đủ điều kiện như kể trên thì cũng nạp được. Và có những cái deadline mà tôi muốn nói ra rất là quan trọng. Cái thứ nhất là April 15 của 2023 là cái deadline cho cái để nạp đơn. Đó, chúng ta không có bên được
15
bao nhiêu
tháng
thì giờ
4.
nữa.
Dạ.
Là 15 tháng 4 đó cô.
Dạ.
Ngoài ra thì từ tháng 6 cho đến tháng 7 2023, là năm này, thì người ta họ coi như là kiểm tra và coi những cái hồ sơ như thế nào. Và cái vào tháng 8 2023 là người ta có cái chương trình phỏng vấn, và về cái cơ quan mà lựa chọn này họ sẽ lựa ra một số người gọi là final selection. Từ tháng 9 cho đến tháng 10 2023 thì những cái người mà được chọn đó là finalist đó, là họ phải đi lấy lại những cái bài thi GRE, GMAT hay là TOEFL, có cái cơ hội lấy lại thêm một lần nữa. Và khi xong rồi thì từ tháng 11 cho đến tháng 3 2024 thì những người này họ nạp đơn để mà xin được đi học những đại học ở Mỹ. Và từ tháng 4 cho đến tháng 5 2024 thì các đại học họ tuyên bố rằng là các bạn có được nhận vào hay không. Và từ tháng 5 2024 là nó có cái chương trình nó gọi là pre departure orientation, thì người ta coi như cho mình giới thiệu những cái chương trình ở Mỹ và những cái quy tắc làm sao để đi ở Mỹ như thế nào. Và từ tháng 6 cho đến tháng 7 2024 thì có những cái kiểm tra về về vấn đề sức khỏe và xin visa. Và từ tháng 7 cho đến tháng 8 2024 là các bạn phải đi để đi qua Mỹ học. Thì chương trình nó đi như vậy là chứng tỏ rằng là Rõ ràng để như vậy là khi các bạn từ July cho đến từ tháng 7 đến tháng 8 2024 thì vừa qua tới Mỹ thì nhập học thường thường ở Mỹ là cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9 ở Mỹ, thì đó rất là rõ ràng cái chương trình như vậy.
Các bạn đang theo dõi trực tiếp trên làn sóng của VOA ở Facebook và YouTube. Các bạn có thắc mắc gì về học bổng Hoa Kỳ hoặc du học Mỹ, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì nha. Thưa giáo sư, mình nói cái học bổng Fulbright với lại học bổng Humphrey. Nào giờ các bạn ở Việt Nam thì cũng rất thắc mắc là vì nghe nói có hai học bổng chính của chính phủ Mỹ thôi, dành cho sinh viên Việt Nam thôi, đó là Humphrey và Fulbright, mà không biết nó khác biệt nhau như thế nào. Thì ngày hôm nay chương trình đã giới thiệu và cắt nghĩa cũng như phân biệt rất rõ ràng cho bạn thấy là nó khác biệt ra sao, từ cái thời gian học cho tới cái ngành học, và cũng là cho tới cái sự cam kết. Tất nhiên là tất cả những cái học bổng của chính phủ hoặc là học bổng của ai đi nữa thì cái quan trọng nhất là phải có cái sự cam kết là học xong quay trở về. Không có cam kết đó, không có chứng minh được điều đó thì là các bạn không có trúng tuyển. Thưa giáo sư, ngoài học bổng của chính phủ còn vô số đáng kể lắm những cái học bổng của tư nhân, của những các trường, các hội, các nhóm, các tổ chức nghiên cứu vân vân ở Mỹ. Thì giờ mình cũng không có đủ thời gian để nói hết tất cả, nhưng mà trong năm mới này 2023, hiện bây giờ có những học bổng tư nhân nào hướng tới Việt Nam? Thưa giáo sư giới thiệu chính những cái học bổng đó trước, mình tập trung những cái học bổng đó trước, trước khi mình nói những cái học bổng khác.
Thì sau khi nghiên cứu trên website, thì chúng tôi thấy rằng là có rất là nhiều chương trình cho các sinh viên ngoại quốc và những sinh viên ở Á Châu hay là Đông Nam Á. Nhưng mà nói đi sâu vào thì chúng ta thấy rõ ràng là không phải tất cả các chương trình nào cũng thích hợp cho các sinh viên Việt Nam. Thì tôi giới thiệu sau đây ba chương trình nói qua rất là tóm tắt. Ba chương trình này thì có những cái cơ hội cho các sinh viên Việt Nam để mà nạp. Cái chương trình thứ nhất là chương trình học bổng sau đại học của Trung tâm Đông Tây, gọi là East West Center Scholarship và Fellowship. Thì chương trình này có tài trợ cho các sinh viên thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ châu Á, Thái Bình Dương và Hoa Kỳ tham gia vào các chương trình giáo dục, văn hóa, xây dựng cộng đồng, dân cư và phát triển khả năng lãnh đạo tại Trung tâm Đông Tây. Sau khi theo đuổi nghiên cứu sau đại học ở đại học Hawaii ở Manual, có nghĩa rằng là không phải là qua đây là muốn học đâu cũng được. Chương trình này, học bổng của Trung tâm Đông Tây, họ đã ký giao kèo với Đại học Hawaii ở Manual. Bởi thế khi các bạn đi qua đây học á, để đi học Đại học Hawaii, không phải là chương trình này cho các bạn muốn đi học đâu cũng được. Và chương trình này có thể là giúp các bạn học được bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, học bổng lên đến 42 tháng, 24 tháng mà thôi. Chứ không phải là unlimited, có nghĩa là các bạn chỉ có 2 năm để được nhận cái học bổng để đi qua ở đây. Muốn đủ điều kiện thì công dân hoặc là thường trú của Hoa Kỳ hoặc là công dân của các quốc gia ở Thái Bình Dương và châu Á. Thì đây là rất là thích hợp cho Việt Nam mình, tại vì Việt Nam mình ở trong châu Á. Quy định học phí và lệ phí, chi phí phòng ký túc sau đại học, trợ cấp các y tế, trợ cấp các sách vở, giải thưởng về trại tờ về du lịch, nghiên cứu những cái thực địa cạnh tranh, đó là những cái quy định mà giúp đỡ cho các sinh viên về vấn đề tài chính. Thì cái tháng hạn nạp hồ sơ là vào tháng 12, mùng 1 tháng 12, và chúng tôi sẽ cho những cái thông tin với học bổng của East West Center của chương trình này.
Giáo sư nói là chương trình này là cao lắm là 24 tháng mà thôi.
Vâng.
Và những lĩnh vực nào thì được phép xin cái học bổng của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây thưa giáo sư?
Thì chúng ta nói sơ qua rồi, ở trên rồi, là coi như là chương trình này là họ muốn đi cho những cái sinh viên nào có những cái interest, có những cái sự
quan tâm về các
quan tâm và quan tâm về không phải là tất cả các mọi đề, nhưng mà quan tâm vào chương trình giáo dục, văn hóa, xây dựng cộng đồng, dân cư và phát triển khả năng lãnh đạo. Đó, không phải là tất cả chương trình nào cũng được. Nếu các bạn muốn học về cái ngành kỹ sư thì đây là không phải chương trình thích hợp cho các bạn.
Vậy là cũng khoa học xã hội và nhân văn luôn.
Vâng.
Thuộc về cái lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Vâng.
Nghiên cứu Đông Tây chắc chắn là sẽ liên hệ tới cái gọi là, một là văn hóa của phương Đông, hai là môi trường của phương Tây, và đặc biệt là những cái liên quan tới phát triển xã hội vân vân đó, thì đó là những cái ngành ưu tiên kể từ khi mà được thành lập từ năm 1960 tới bây giờ. Thì cái trung tâm Đông Tây này đã hỗ trợ cho hơn 8.000 du học sinh nước ngoài tới Mỹ, từ châu Á, Thái Bình Dương tới Mỹ để mà nghiên cứu học tập qua cái học bổng này. Và tất cả những cái người đi tới đây học tập đó là trên 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam nữa. Thì thưa giáo sư, sau cái thời gian mà mình được cái học bổng nghiên cứu với cái trung tâm Đông Tây này thì có bằng cấp gì không?
Đương nhiên rồi, người ta cho mình 24 tháng. Nếu các bạn qua dùng 24 tháng để học cái bằng thạc sĩ thì tôi nghĩ rằng là đầy đủ rồi. Nhưng mà thấy rõ ràng là nếu mà học thêm tiến sĩ, mà nếu các bạn không có bằng thạc sĩ thì có thể là cần thêm vài 3 năm nữa. Thì chúng tôi thấy rõ ràng rằng là khi các bạn đi, nếu mà họ giúp đỡ cho mình học 2 năm đầu thì sau đó có thể là vào những cái chương trình miễn phí của ở các đại học. Đây là cái giúp đỡ cho bước đầu để các bạn vào được các đại học.
Tức là đây là chương trình học bổng ra bằng cấp chứ không phải là chương trình học.
Vâng. Và nó khác hẳn cái chương trình Humphrey, và nó giống như chương trình Fulbright là chương trình học cấp cho đến 12 tháng, 24 tháng để các bạn có cơ hội đi ở Mỹ đi học một cái bằng thạc sĩ hay là bằng tiến sĩ.
Dạ, và cái học bổng này có bao thầu luôn vé máy bay ăn ở không giáo sư?
Vâng, chúng ta đã nói ở trên là nó bao gồm tất cả học phí và lệ phí, chi phí phòng túc xá đại học, trợ cấp bảo hiểm y tế, trợ cấp cấp sách và trợ cấp các sinh hoạt một phần, và cho có thể rằng là có tài trợ du lịch, có thể, tôi nghĩ rằng là có cái cơ hội để được cấp một cái vé khứ hồi để đi qua đây.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Đó là học bổng để nghiên cứu với trung tâm nghiên cứu Đông Tây ở Mỹ. Dạ, rồi còn một cái học bổng nào khác dành cho du học sinh châu Á hướng về
của trung tâm Đông Tây thì có một cái giải thưởng quỹ và học bổng của cựu sinh viên được thiết lập từ các cựu sinh viên của chương trình này. Thì học bổng và giải thưởng một năm, chỉ có một năm mà thôi, được cung cấp thông qua các cựu sinh viên và bạn bè của trung tâm Đông Tây này, hỗ trợ tài trợ cho sinh viên tốt nghiệp có cam kết với khu vực châu Á, Thái Bình Dương để tham gia các chương trình phát triển lãnh đạo, giáo dục và dân cư tại chương trình này, trong khi theo đuổi bằng tốt nghiệp tại Đại học Hawaii. Thì đó là một cơ hội các bạn có thể được một năm. Và chương trình của cựu sinh viên của trung tâm Đông Tây này giúp đỡ cho các bạn học bằng một bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ được một năm. Những giải thưởng này có dưới dạng học bổng của, nhưng mà các bạn không phải là đi học ở đâu cũng được. Các bạn phải học ở trường Đại học Hawaii. Và cái hạn nộp đơn là ngày 1 tháng 12.
Dạ, cái giải thưởng mà giáo sư nói đó là chỉ đúng một năm thôi.
Đúng một năm mà thôi.
Dạ. Và một năm đó thì là ra bằng cấp luôn phải không giáo sư?
Vâng, nếu mà các bạn học mau mà có thể rằng là học xong, thì nếu cái phần còn lại là một là mình tự túc, hay là sau khi học một năm ở một trường đại học thì các bạn có những cái cơ hội nạp đơn để xin các giáo sư hay các đại học đó họ cho đi học miễn phí để xong. Ví dụ các bạn muốn học một bằng thạc sĩ mà cần đến một năm rưỡi, hai năm, mà sau khi cái chương trình đã hết rồi là chỉ một năm thôi, thì thường thường các đại học họ cũng giúp đỡ làm sao cho các bạn học thêm để ra trường.
Dạ, và cái giải thưởng này đó giáo sư là nó chỉ là cho tiền học thôi hả? Còn cái tiền...
Vâng, nó cho hết, cho tất cả các chương trình giống như là cho
chị
những...
ăn ở hả?
Vâng, có nghĩa rằng là cái chương tôi nói hơi xa một chút là thường thường những chương trình này là nó để mà bổ túc, chứ không phải là cho tất cả. Thường thường các sinh viên họ qua học những chương trình khác mà họ thấy, ví dụ học cái chương trình đầu tiên của cái chương trình của trung tâm Đông Tây, nhưng mà cần thiếu thêm một năm nữa thì có thể dùng cái chương trình này hỗ trợ. Khi được chương trình hỗ trợ thêm một năm nữa thì tất cả những cái chi phí về học bổng, về học phí và những cái về ăn ở thì được chương trình bổ túc giống như cái chương trình kể trên. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái trung tâm về East West này họ có hai chương trình chính. Cái thứ nhất là trung tâm Đông Tây này có hai chương trình chính, có một cái chương trình cho 2 năm để qua học lấy bằng, và có một cái chương trình thêm một năm nữa để mà bổ túc. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn đã được chương trình 2 năm đầu thì cái cơ hội để được cái chương trình thứ nhì thì dễ dàng hơn là đi thẳng vào cái chương trình thứ nhì.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Đó là suất học bổng của Trung tâm Đông Tây, Trung tâm nghiên cứu. Rồi ngoài ra còn có những học bổng nào khác dành cho sinh viên châu Á không giáo sư?
Chỉ có một cái chương trình mà chúng tôi thấy rất là hấp dẫn là chương trình học bổng Freeman châu Á, trường đại học Wesleyan Freeman. Thì đây là một cái đại học ở Connecticut. Chương trình học bổng Freeman châu Á hiện nay trong năm là năm 24, cung cấp chi phí cho khóa học 4 năm để lấy được bằng cử nhân cho tối đa 11 sinh viên xuất sắc hàng năm, mỗi sinh viên từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Chúng thấy rõ ràng là cứ mỗi năm các bạn có một chỉ có một sinh viên Việt Nam đi vào chương trình này. Thì chương trình Freeman này được thành lập 1995 và hỗ trợ các học giả trong 20 năm nhờ sự hào những sự giúp đỡ của gia đình Freeman. Thì khi các bạn được nhận vào chương trình này thì họ trả hết từ A to Z cho các bạn học được 4 năm để lấy bằng cử nhân, và chỉ có một sinh viên từ Việt Nam mà thôi.
Và chỉ học đúng vào cái trường đó thôi chứ không học trường khác
Vâng,
đúng không?
học đúng vào trường này mà thôi. Và trường này một trong những cái trường rất là nổi tiếng ở Mỹ.
Dạ, và
Và
thưa giáo sư, cái những cái lĩnh vực, những cái ngành học mà
những cái ngành học thì tôi thấy rõ ràng là họ không có bắt buộc học ngành nào, miễn sao vào học ở đây cũng được rồi. Nhưng mà nếu mà mình học những cái ngành mà nó liên quan đến sự phát triển của châu Á thì họ sẽ có được được chú ý hơn.
tức là đây là một cái học bổng dành cho 4 năm, sinh viên đại học 4 năm. Dạ.
Vâng.
Có yêu cầu nào cụ thể khác nữa không giáo sư?
Thưa không?
Tức là chắc chắn là phải xuất sắc lắm, tại vì một nước có một
Vâng,
người
đương nhiên nếu mà 100 người sinh viên Việt Nam nạp trên trường này mà chỉ có một người thì chắc chắn là những sinh viên đó phải được xuất sắc, điểm cao và điểm TOEFL cao và có những thành tích rất là tốt.
học bổng Freeman, dạ giá trị của nó như thế nào thưa giáo sư?
Thì nó cho 100% cho đến 4 năm đó cô.
À, ăn ở chi phí
Ăn ở và học bổng luôn, coi như là free, có nghĩa là đi học miễn phí và họ trả tiền ăn ở room and board cho mình luôn.
toàn bộ luôn, tất cả
Toàn
chi
bộ
phí.
100%. Dạ.
Dạ. Học bổng này ít nghe nói là tại vì nó khó quá, một nước chỉ có một người
Vâng.
thôi. Dạ, một năm, mỗi năm như vậy có một suất hả giáo sư?
Cứ một năm là họ lựa ra 11 sinh viên
Người từ
và
11
một
nước.
sinh viên từ Việt Nam.
Dạ, một năm một suất. Như vậy thì bây giờ cái năm 2023 này mình đang nhắm tới cái thời hạn chót nộp đơn là ngày nào?
Và tôi thấy không rõ ràng nhưng mà tôi nghĩ là vào chắc là cuối tháng 12, là khoảng mùng 1 tháng 12 là thường thường những cái đúng rồi, họ nói rõ ràng là December first đó cô, có nghĩa là mùng 1 tháng 12
Thời hạn chót nộp đơn mùng 1
hạn
tháng
chót
12
nộp
năm
đơn
nay.
cho năm tới.
Dạ. Luôn luôn xin học bổng là các bạn phải có thời gian đệm ra cái bước đệm mà chuẩn bị là một năm. Năm nay mình xin là phải năm tới mới học chứ còn không bao giờ
Vâng.
mình xin trong năm mà
Và
được.
cái những cái hồ sơ cần thiết để đi du học rất là rắc rối về cái visa gì đó, bởi thế họ thường thường họ trong một năm để chuẩn bị.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Chúng ta đã lượt qua những cái học bổng của chính thức của chính phủ Mỹ cũng như là học bổng của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây và học bổng Freeman là dành cho những sinh viên đặc biệt về hướng châu Á, trong đó có Việt Nam. Những học bổng ngày hôm nay mình nói là dành riêng cho sinh viên hướng châu Á và Việt Nam. Thành ra các bạn nào có thấy năng lực của mình thích hợp, mình hội đủ điều kiện thì các bạn cứ nộp đơn chuẩn bị từ bây giờ để mà xin được cái suất học bổng cho năm tới. Và cái cách thức nộp đơn như thế nào thì các bạn thấy là mỗi một nơi nó đều có một cái trang web. Chương trình học bổng của chính phủ thì các bạn có thể lên trang web của Tòa lãnh sự, Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Chương trình học bổng Đông Tây thì các bạn vào trang web của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây. Và chương trình học bổng Freeman thì các bạn cũng vào trang web chính thức của trường Freeman, học bổng Freeman là trường, xin giáo sư nhắc lại, Wesleyan Phạm giáo sư. Dạ.
Freeman Asian Scholarship Program.
Ở Connecticut. Dạ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Hy vọng là những thông tin này nó đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái cách thức, những cái yêu cầu, những cái điều kiện với những cái học bổng danh giá của Mỹ. Và các bạn nào mà đầy đủ điều kiện đó thì mau mau ghi danh ứng thí nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công. Chúng ta sẽ trở lại vào chương trình tối thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ trên VOA tiếng Việt Facebook và VOA tiếng Việt video ở YouTube để sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về du học Mỹ và học bổng Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì những thông tin liên quan tới học bổng rất hấp dẫn ngày hôm nay.
Kính chào cô và chúc mừng năm mới đến quý vị.
Dạ, chúc mừng năm mới giáo sư. Xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần sau. Xin trân trọng kính chào giáo sư và các bạn theo dõi chương trình.
đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.